Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này được thực hiện hàng tuần vào ngày thứ hai lúc 3:30 chiều. Từ phòng vi âm, Hành Dung kính gửi lời chào đến anh Minh. Mấy hôm nay anh khỏe không? Và có gì lạ ở Houston thưa anh?
Chào cô Dung, chào tin giả. Thì ở Houston cũng bình thường cô. Thì sáng thì có vẻ đúng mùa thu, nhưng mà bắt đầu trưa như chiều thì lại giống hè. Chưa biết chừng nào thật sự mùa thu.
Dạ, Dallas cũng không khác gì đó thưa anh. Dạ vâng, thì bây giờ anh em mình đã vô cái chương trình với những cái tin tức mà phải nói rằng hàng tuần nó đều có những cái tin tức khác nhau và cũng khá nóng bỏng. Và có cái nguồn tin cho biết là bà Tổng trưởng Tài chánh Janet Yellen sẽ từ chức sau cuộc bầu cử sắp tới. Bà Tổng trưởng Tài chánh Janet Yellen là một nhà kinh tế tài ba. Bà đã là chủ tịch Federal Reserve Central Bank trong nhiều năm trời. Khi bà Yellen này tuyên bố là Bộ Tài chánh và bà có trách nhiệm về lạm phát tại Hoa Kỳ, hiểu một cách rộng rãi là chính phủ Hoa Kỳ hiện hữu đó, thì bà bị các chính khách dân chủ của Tòa Bạch Ốc chỉ trích vì họ vẫn đổ lỗi lạm phát cho cựu Tổng thống Trump đã cắt giảm thuế khóa. Thưa anh nhận xét về việc này như thế nào ạ?
Thì cô thấy cô nói về vấn đề đổ lỗi đó.
Dạ.
Thật sự mình thấy cái chính quyền Joe Biden làm những cái chuyện này không có đổ lỗi cái gì đó. Thì thật sự dân chúng ở ngoài bằng qua không ngoài ai mà tin tưởng hơn hết á. Chỉ chẳng hạn lạm phát thì trong kỳ đó thì có những cái đưa ra những cái hàng ngàn tỷ để mà tung phương phí về ngay xài phải làm cho cái lưu lượng tiền nó tung ra nhiều thì đương nhiên gây lạm phát. Và do đó mà cái lời tuyên bố của bà đó là bởi vì thật sự bà là một chuyên viên kinh tế, bà không thể nào mà nhắm mắt nhắm mũi theo kiểu nói càng nói ngang tới khi cái người mà làm chính trị hết á, bà là chuyên viên nên tất cả đó thì do đương nhiên bà nói thành là thử ra bên kia cứ đổ thừa. Thì thật sự bên đảng Dân Chủ thì họ đã sai lầm rất nhiều, bây giờ đó họ không biết làm sao biện hộ những cái sai lầm họ thì họ có đổ thừa, nghĩa là đổ thừa thấy chặt. Giờ nếu mà họ cầm 10 năm sau mà họ làm thất bại thí dụ như vậy đó thì họ cũng đổ thừa ở đó cái thời của Tổng thống Trump. Thành thử ra cái cuộc bầu cử tới đây đó là cái cử tri người Mỹ thì đã biết để cho nên bỏ hai thật sự người thực tài chứ để những người mà làm mà dở tạo ra đổ thừa. Chẳng là do đó mà cái chuyện cô nói sẽ đổ thừa thì đó coi như là ai cũng thấy rõ. Thì về nói riêng về nói cái bà mà tổng trưởng là chánh Janet Yellen này đó ha, thì thật sự thì cái cũng này nó chưa có xác nhận, nó không tin đồn đoán thôi. Tuy nhiên thì theo những cái nguồn tin đó, thì hồi như năm hồi ngân hài 2021 mà khi mà bên đảng Dân Chủ cho rằng là cái lạm phát này nó chỉ giai đoạn ngắn, thì lúc đó bà nói cái nhận định đó là sai, bởi vì bà thấy đó nó không có thể chấm dứt sớm, là bởi thật sự khởi đầu là 2021 khi mà cái nhiệm kỳ sau 4 tháng những cái sai đó thì bên kia biện hộ là ở đó chỉ giai đoạn ngắn lúc mà gần cận Tết tôi nhớ em đó, thì nó lạm phát lên đổ thừa thì bà nói không phải là nhận định đó sai. Rồi sau này đó thì có những cái chuyện đưa ra đó thì bà cũng vẫn đưa theo những cái tính cách chuyên viên của bà. Bà cho thấy rõ rằng đó thì như cái mới về đây đó thì bà cũng công nhận rằng cái sự lạm phát đó là cái sự mà sai lầm của Bộ Tài chánh cũng như cô nói là của xin chính quyền đó. Thì bên Tòa Bạch Ốc đã trong cái kỳ mà họp mà giao ban mà để mà vấn đề mà giảm nợ cho cái sinh viên đó là cái hổm rày một cái chỉ trích đưa lên, có thấy ăn cái số đó là lên tới khoảng 400-500 tỷ Mỹ kim. Hỏi cái tiền như vậy đâu có thể là ký bằng một cái sắc lệnh, là khi mà mở bàn đó thì là coi như là bà không được tham dự cái cuộc thảo luận đó, bởi vì khi vô là chắc chắn họ sợ bà sẽ cản trở, bởi vì chuyên bà là chuyên viên mà biết những cái chuyện đó nó sai.
Yeah.
Làm cho mình cần lạm phát hơn nữa. Thành ra họ không có mời bà. Mà thường thường khi có chuyện kiện đó thì họ bộ trưởng này tránh phải có cuộc họp giao ban để đưa làm đó, thì họ loại bà hỏi thành thử ra cái những cái nguồn tin họ đưa đến với thường thường cô biết đó, thành kỳ giữa nhiệm kỳ thì sẽ có một bộ số người để mà họ ra đi hoặc là họ không chấp nhận cái chính sách của Joe Biden, hoặc là có những bất đồng đó thì lúc đó để thay đổi, thì trong lúc này đó thì người ta nghĩ rằng là bà sẽ ra đi, sẽ bỏ ra đi, thì cũng như có nguồn tin hiện tại gì như tòa bạch ốc đó là họ cũng đương xem xét để coi cái giám đốc tài chính mà giới nhiệm kỳ có ra đi hay không, tất nhiên là ông giám đốc hội đồng kinh tế Brian D có thể rời đi, là bởi vì cô biết đó là cái người mà lãnh đạo của cái này đó là cũng của bà Janet Yellen, nhưng mà cái ông Brian D này đó thì ông có thể là ông rời đi, ông từ chức ra đi, nên là bác coi chỉ biết người là ông đã từng là giám đốc rồi và có những cái khả năng rất giỏi, thì bà cái người đó trẻ là từng tương qua để hợp tác với cái nhận job mà đi giảng dạy một trường đại học. Thì còn riêng như bà Yellen này đó thì hiện giờ ba thì ba bên cái phát ngôn viên có bộ tài chính thì nói rằng là bà không có cái quyết định ra đi hay không, là bởi vì bà thấy cái tình trạng cái cuộc khủng hoảng kinh tế như này đó thì cần có những người có khả năng mà làm đó, bà không có quyết định. Thì vậy hiện giờ cái quyết định mà đi của tòa bạch ốc không kêu không, bà không có cái vấn đề nói là bà từ chức gì đó. Đó là những cái tin anh ghi nhận. Thì nếu mà theo cái tin ghi nhận mà nếu thật sự bà mà ra đi và từ chức đó thì họ có nói ý là cái bà bộ trưởng thương mại là Gina Raimondo 51 tuổi thì có thể là cái người này để kế nhiệm cho cái bộ bộ của tài chính. Thì đó là những cái điểm mà người ta nói. Thật sự thì theo nhận định chung thì bà Janet Yellen này là người rất là giỏi. Bà đã là 70 năm nay, thì 76 tuổi rồi cô.
Wow.
76 tuổi. Thì chồng bà là một cái kinh tế gia, là từng là giải thưởng Nobel về kinh tế đó, và nêu về bình về kinh tế. Thì tất nhiên là bà là trong gia đình bà này là một người mà giỏi về đến kinh tế lắm. Thành thử cô thấy vẫn mà tới 76 tuổi vẫn còn mời để làm bộ trưởng tài chính là bà phải sáng suốt, chứ không phải là kiểu mà bà của ông Joe Biden là quên trúng quên sao. Bà này vẫn còn sáng suốt và bà có khả năng rất là cao, cũng như gia đình bà cũng khả năng rất cao. Thành từ bà không thể mà bà là chuyên viên, bà không phải ảnh hưởng như tài chính để mà tuyên bố vậy bà lấp liếm được. Đó là có nhiều chuyện bất đồng đó.
Dạ vâng. Cảm ơn anh đã chia sẻ và nhận xét những cái điều vừa rồi. Và theo như anh vừa nói đó, thì Hạnh Dung cũng hy vọng rằng với cái tài của bà cũng như là với những cái kinh nghiệm bà làm về tổng trưởng tài chính này rồi và lại giỏi nữa, thì bà nếu mà bà tự chức, nếu sức khỏe của bà vẫn còn, thì Hạnh Dung hy vọng rằng cái nguồn tin mà bà tự chức nó không thành hiện thực. Còn nếu mà vì cái tuổi tác hay là vì nói theo cái kiểu như là người lớn tuổi người ta phải xuống để cho những người trẻ đi lên, thì hy vọng nếu người trẻ mà đi lên 51 tuổi và hồi nãy giờ anh vừa mới nói đó, thì hy vọng cũng là một người cũng sẽ không đến nỗi nào gọi là dở, phải giỏi ha anh ha.
Đó thì bởi người ta đánh giá nếu mà bà ra đi thì cái người này đó có là có khả năng để mà thay thế.
Dạ, dạ vâng, vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh thì có, mình nói tới những cái về nước Nga đi anh, thì các quan chức mà do Nga hậu thuẫn á, tại bốn khu vực của Ukraine cho biết là các cuộc trưng cầu dân ý cho thấy đa số người dân đã bỏ phiếu ủng hộ Nga. Trong khi đó thì Ukraine và phương Tây cáo buộc là những cái cuộc bỏ phiếu này là giả. Hành động của Putin tại các thành phố mà ông ta chiếm đóng, rồi trưng cầu dân ý, rồi sát nhập y như cái vụ mà Crimea năm 2015 á, Hoa Kỳ và quốc tế một lần nữa là chịu thua sao anh? Ý kiến của anh như thế nào ạ?
Vâng, thì cô thấy để cho hàng tôi nói dễ dạ đó ha.
Dạ.
Thì rồi anh có nói, mình có thấy đưa những hình ảnh á, dân chúng đâu cũng bỏ thăm đâu. Rồi có hai người lính đi cái cầm thủ phiếu rồi gõ cửa, mang súng chỉ biểu bỏ phiếu. Nghe tất nhiên là cái phiếu mà bỏ với thường là họ đưa phải bỏ vô cái tên bỏ vô chứ không phải họ muốn chọn, bởi vì trong cái bỏ phiếu đâu nói đâu có vấn đề mà để nói thuận hay không thuận, nghe không? Thành thử ra mới nói gì 99% thôi, còn họ còn dự bộ để 1% không đó, chứ thật ra 100% bởi vì nó muốn như vậy mà. Thành ra của nó thăm này là nó không phải là giả mà có bỏ thăm thiệt, nhưng mà kết quả thì kết quả giả, có thấy không? Thì giờ câu hỏi mà đồng minh như Hoa Kỳ có chịu thua không thì nói về không, anh chắc chắn là không.
Yeah.
Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh đều lên án và không bao giờ công nhận cuộc trưng cầu dân ý mà cô gọi là giả đó ha.
Yeah.
Thì để mà ăn cướp đất đai này thì Hoa Kỳ và quốc gia đồng minh đã tuyên bố không công nhận và lên án Hoa Kỳ hãy giữ nguyên hiện trạng biên giới trước năm 2014, nghĩa là kể cả Crimea phải trả lại cho Ukraine, chứ không phải là chỉ mấy cái vùng này sao đâu. Đó là bởi vì không thể nào mà với cái thế giới văn minh ngày hôm nay và thực từ thế giới ngày hôm nay không thể nào mà để một nước lớn để mà lớn chiếm nước nhỏ, cái thế giới đó đã qua rồi, không thể chấp nhận được hết á. Thành thử cô thấy có những đề mà trừng phạt mà nước Nga đương là một cường quốc số 2 mà cả Trung Cộng cũng phải nhờ Nga mua vũ khí của Nga, mà qua cuộc chiến này thật sự thì coi như là Nga tơi tả cái lộ bại, cái nó thiệt hại cho cái uy tín của Nga rất là nhiều. Thành thử ra cái chuyện mà này là không bao giờ mà có cái nhung nhưỡng, thì cô thấy khi Nga chúng yếu rồi đó, đưa ra hung thăm dò là dùng vũ khí nguyên tử, thì cái chuyện đó nó nhàm chán từ đầu tới cuối, cô thấy không?
Dạ.
Yeah. Nhưng thăm dò đó mà không dám làm, mà bởi vì khỏi lúc đầu thì bên Hoa Kỳ cũng như là phía NATO là khuyên không nên đùa với lửa. À, nhưng mà tới sau này rồi đó thì gần như là họ cái cương quyết hơn, là chỉ chẳng hạn giống như ông Bộ trưởng Austin là của Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ thì cũng nói rằng là không nên Nga không nên dùng vũ khí tự sát, tôi đeo nghĩa là nguyên tử thay vì tự sát, mà tự sát tất nhiên là nếu thật sự cái họ có bắn bom nguyên tử lên rồi chứ nhiều khi nó nổ ngay tại đất Nga chứ không qua có ai hết trơn á, thấy không? Yeah. Thì cũng như là cái ông mà giám đốc CIA, cựu giám đốc CIA trước đây đó là ông tướng Master đó, thì ông cũng nói rằng là cái chuyện mà đưa ra đó là ông dùng cái chính là chính sách là liều lĩnh và ngu dại, thấy không? Đừng có nghĩ là có thể mà làm những chuyện đó. Thì cô thấy tất cả những cái điều mà anh nêu lên đó là để cho thấy rõ rằng là Hoa Kỳ và NATO đã quyết tâm là không bao giờ chịu thua, như cô nói là để như là cái vụ mà của Crimea năm 2015, thấy không?
Yeah.
Là bởi vì lúc đó thì thời đó thời của lúc của Obama và chưa hiểu rõ cái thực lực của Nga thế nào, thành thử ra không có dám mạnh tay. Cũng như cô thấy khi mà Nga dàn trận Ukraine đó thì ông Joe Biden với NATO còn rụt rè không làm nữa, chứ thật sự lúc đó mà có vẻ cương quyết sẵn sàng viện trợ giúp cho Ukraine thì Nga đâu dám tấn công Ukraine. Nhưng mà tới bây giờ thì họ thấy rõ rằng cái thực lực của Nga như vậy thì họ đâu có khi nào mà họ nhường bước mà để cho Nga muốn xâm chiếm làm gì xâm chiếm, cô thấy không?
Yeah.
Đó thì bằng chứng cụ thể cô thấy đó, là ngoài cái chuyện đó là chỉ dư là trước ngoài 40 tỷ Mỹ kim mà ngân sách mà cung cấp cho Ukraine trước đây, là khi mà được quốc hội thông qua trước đây 2 tháng đó, thì dạ cũng mới tuần rồi đó thì lại thông qua một cái ngân sách 12 tỷ Mỹ kim để cung cấp cho Ukraine cấp tốc, mà nhất là cấp tốc 1.2 tỷ Mỹ kim vũ khí để viện trợ quân sự cho Ukraine. Là tất nhiên cô thấy hồi trước đó, có những cái loại vũ khí tối tân và những nhất là những vũ khí tầm xa. Nhưng mà khi mà những chiến thắng của Ukraine là cũng như quân đội đó đó, quân đội của Ukraine là qua cái khả năng đó thì đã tin tưởng hơn. Thành ra bây giờ khi gần như là Ukraine cần nhu cầu gì là Hoa Kỳ cung cấp nấy, nhưng mà chỉ cho họ biết cung cấp á, cái gì thì là thực tế hơn, mặc kia là cần, nhưng mà bên đây thấy như thế nào, chẳng hạn hồi trước nó phòng không cũng có, thì bây giờ khi yêu cầu phòng không là cung cấp phòng không liền, chỉ họ giờ yêu cầu là gọi là F-16 thì Hoa Kỳ chưa có chấp nhận, nghe không? Nó thì bởi vì khi không muốn rằng những vũ khí này về chiến trường nó mà rỗi là thất bại, là bởi vì khi đó là cái những huấn luyện một phi công nó điều khiển đó thời gian rất là lâu. Thành ra nếu mà những phi công chưa kinh nghiệm để cung cấp cái phi cơ này đó thì nó có những thất bại, nó không có lợi. Còn mà những khi mà vũ khí đó mà Hoa Kỳ cung cấp cho quân đội Ukraine là bởi vì họ những chỉ quan về lưới đó được Hoa Kỳ huấn luyện trong thời gian qua, họ biết rằng cái người đó thuần thục, mà cô huấn luyện một phi công không phải để thời gian ngắn được, mà huấn luyện vũ khí là sử dụng vũ khí thì nó có thể dặn thời gian ngắn được, chứ mà muốn sử dụng một huấn luyện một phi công mà để cho thuần thục đó thì thời gian rất là dài. Thành thử ra cái yêu cầu mà viện trợ phi cơ thì Hoa Kỳ chưa chấp nhận, nhưng mà cái những vũ khí tối tân trong cái tầm xa thì bắt đầu đã chấp nhận. Thì anh thấy trong cái ngoài ra các nước bên NATO thì họ cũng nỗ lực tăng cường những viện trợ vũ khí, nhất là Anh. Dài Đức thì người ta lên án là Đức chậm chạp, nhưng bây giờ xét lại thì Đức lại có tích cực trên giai đoạn này. Đó là gì qua hiện tại thì anh thấy mới đọc một cái bài mà họ phân tích thì những người chuyên viên ở bên Pháp thì họ phàn nàn tổng thống Macron là quá dày dặn, là thử bây giờ thì xếp hạng mà Pháp mà để viện trợ cho Ukraine đứng tới hàng thứ 7 rồi. Thế mà của Đức thì ở trước tới hàng thứ 9, giờ lại tăng lên được hàng thứ 6. Tất nhiên là nói giờ Pháp mà muốn đứng cái vị trí mà lãnh đạo của Âu Châu trong tương lai đó thì cần phải tích cực trong cái yểm trợ cho Ukraine, chứ không thể nói bằng cái miệng. Bởi vì tất cả hô hào vậy, nhưng mà khi người ta kiểm chứng những cái kho vũ khí mà để viện trợ Ukraine chuẩn bị để bên Ba Lan đó, thì thấy cái số lượng vũ khí của Pháp nó đứng trên hàng thứ 7. Đó là những cái điều mà anh thấy đó. Thì hiện tại bây giờ thì cái kết quả qua cái cuộc chiến bên đó thì lại quân đội Ukraine đã đạt nhiều thành quả. Chỉ như cái tuần trước thì đã chiếm cái thành phố Izum, chiếm cái rồi bây giờ đó thì lại vừa có gần như là chiếm hoàn toàn cái thành phố Liman, là giải quyết mạch mà để mà có thể để tấn công vào Luhansk và Donbass. Đó là những cái điểm mà người ta cho thấy. Thì anh có đọc cái bài mà bình luận mà người ta nói họ tại làm sao mà Putin lại đưa ra cái đã thua vậy rồi lại sáp nhập làm vậy đó, thì những người mà phân tích mà của Nga chứ không phải là của Tây Phương thì nói rằng là Putin làm như vậy đó để cho thấy rõ rằng là đã chịu quyết tâm, mặc dù họ đương thua đó nhưng mà họ sẽ không bao giờ nhượng bộ, thấy không? Là thành ra cái cuộc chiến dài giờ chỉ muốn yên là bên Hoa Kỳ và NATO là ngưng viện trợ của Ukraine thì mới đưa đến hòa bình. Nên không? Cái đó ý đó nói rằng là và để làm như vậy đó, để cho dầu cái Putin xuống rồi thì theo cái hiến pháp của Nga là những phần đất Nga là những người mà kế nhiệm cũng không được nhượng bộ gì mà bỏ cái lãnh thổ của Nga. Đó là những cái lập luận của người bên đó. Bởi vì cô thấy chẳng hạn thua cuộc mà vậy là sáp nhập, mình đâu phải mình một mình mà mạnh gì đâu mà dám làm chuyện đó, thì nói rằng là cái làm cái biểu tượng đó. Nó, nhưng mà anh thấy cái những cái chuyện suy luận đó nó không có cái hiệu quả, mà nghĩ rằng là Putin mà chỉ cần nó làm gỡ mặt thôi. Thì ngoài ra cái vụ mà tuyên bố động viên thăm như vũ khí đó thì cũng như là một cái người mà lãnh đạo của bên Chechnya mà thân cận với Putin thì thì nói thôi giờ cái dùng cái loại vũ khí nguyên tử mà có loại lượng nhỏ thì bắn ở tại ngay chiến trường đó không, nó không gây thiệt hại nhiều này kia. Nhưng mà bên Hoa Kỳ lên nói rồi là hãy vượt qua Đà Nẵng đỏ, thì coi như là anh nhớ trước đây của người nói ở ngoài thôi ha, của bên mé mình đứng Hoa Kỳ thì coi như là đã vi phạm cái vượt quá cái Đà Nẵng đỏ thì có thể là Nga sẽ lãnh thổ quả tàn khốc. Nghĩa là tàn khốc, có thể là coi như là Moscow là sẽ bị xóa sổ. Đó thì có những cái là hâm dọa đó, cô thấy không?
Dạ vâng.
Thử ra anh thấy là cái chuyện mà chiến thắng của quân Ukraine á, nó còn đường tiến triển và Hoa Kỳ cũng như đồng minh đường đổ vũ khí vô đó, thì anh nghĩ chắc chắn rằng mà kết cục cuộc chiến thì nó cũng trong vòng năm nay thôi, là có thể là Ukraine sẽ chiếm trọn vẹn lại cái lãnh thổ của mình.
Dạ,
đó là cái hy vọng, này cái đó là hy vọng đó, có phải không?
Dạ, và cũng là ý kiến của anh. Cảm ơn ý kiến của anh đã chia sẻ. Và theo như Hạnh Dung được biết á, là khi mà sát nhập bốn cái khu vực của Ukraine lại là của Nga đó, thứ nhất là ông Putin ông muốn biểu dương lực lượng, bốn chỗ này là của tôi nha. Và Hạnh Dung còn được biết như thế này nữa nè anh, không biết có đúng hay sai, là ok bây giờ có bốn cái khu vực này của tôi rồi đó nha, mà của quân đội Ukraine mà hãy đánh vô là coi như là đánh tụi tôi, là lúc đó là lại hâm he chơi hạt nữa, cũng như anh nói đó, là hâm riết là thành ra nó nhèm. Và cũng vì cái chữ đó, Hạnh Dung cũng nghĩ rằng có lẽ là ông Putin, cho dù ông có muốn làm cái điều đó hoặc là thật lòng mà muốn làm, ngoài cái chuyện đe dọa hoặc là thật lòng muốn làm, nhưng mà người dân của họ đâu cho phép anh, quốc hội cũng đâu cho phép anh. Ông thử mà ông bấm một cái thôi, ông chưa kịp bấm một cái là bao nhiêu những nước khác trên thế giới này họ cũng có hạt vậy.
Cái
bởi vậy trái đất này trở thành bình địa luôn.
Cái vấn đề hiện tại bây giờ người ta nói là Putin là cái đầu óc không còn tỉnh táo nữa.
Dạ, coi như là quải quá rồi, quýnh
quá rồi. Mà hiện tại bây giờ đó thì gần như là không có ai để mà chặn đứng ông được hết trơn á, chỉ có cuộc đấu tranh thôi.
Dạ,
không?
Dạ vâng.
Nó
dạ
chứ
vâng.
Còn không có ai chặn đứng hết. Còn điểm thứ hai đó thì những người mà bị giặc cũ đưa chiến trường đó, thì bởi vì có những cái cảnh mà bên Ukraine là khuyến dụ là giờ nếu mà không muốn chiến tranh thì cứ tự đầu hàng đi, thì bên Ukraine sẽ đối đãi tử tế, và sau khi cần kiểm soát an ninh là có thật tâm mà không có gian dối đó, thì để cho họ ở đó họ đi làm việc bình thường, được có lãnh lương, thấy không? Khỏi chết chấp. Thì lại có một số là tân binh mới động viên tới đó thì họ đã buông xuống đầu hàng. Thế thì giờ bên đây có chủ trương là Ukraine chủ trương là kêu gọi bên kia đầu hàng. Thì cũng chẳng hạn giống như tại cái thành phố mà Lyman đó, tôi thấy không? Là hiện giờ là họ bị bao vây. Trước đó là họ xin rút lui mà bên Putin không cho. Không cho thì giờ là coi như là cái thành phố Lyman này đó là Ukraine đã hoàn toàn là kiểm soát. Và họ thì đi bị đến lui về mé bên Donetsk. Thì nó đại khái vậy đó, có những vùng mà không cho đầu hàng thì có thể, và những cái vùng xung quanh đó đó thì coi như nói hồi hôm đó là bên cái lực lượng Ukraine đã kiểm soát là bốn cái thị xã xung quanh đó, là coi như mà có đường cái đà tiến nữa. Thì hiện giờ Hoa Kỳ cũng là họ nói rằng là nhất là cái bộ trưởng quốc phòng Austin đó, thì ông nói rằng là hiện giờ trên cái đà quân đội của Nga rất là suy yếu, thì Ukraine phải lợi dụng cái này mà tốc chiến tốc thắng lên, không có dừng. Nó phải là nó lên thì tất nhiên là Hoa Kỳ muốn gửi đi viện trợ vũ khí dồi dào đến để cho Ukraine thực hiện cái điều đó.
Dạ. Vâng, thưa anh, thì bây giờ không nói chuyện tới Nga nữa đi, mình trở lại cái nước Hoa Kỳ này đi. Thưa anh, thì anh nghĩ gì về lời cái tuyên bố của các bà Nancy Pelosi trong cái cuộc họp báo hôm thứ Sáu tuần rồi đó? Bà phản đối các thống đốc di dời những người nhập cư bất hợp pháp từ các tiểu bang miền Nam đến các tiểu bang miền Bắc, vì bà cho rằng họ cần ở lại và hái mùa màng ở đây. Ôi trời đất ơi, vậy xin anh cho lời bình luận này đi, cái gì mà hái mùa màng ở đây anh?
Đây để tôi hỏi, dạ, anh hỏi cô nghe.
Dạ.
Ví dụ chẳng hạn á, cái mình nói là cái nhà nó nhỏ vậy hình dung ha.
Dạ.
Thì chẳng hạn á, giờ cái nhà của anh được cái tụi kia bắt người xâm nhập vô, thấy không?
Dạ.
Nó xâm nhập vô, rồi anh để trục xuất nó hoài và kêu cảnh sát. Rồi tại vì bà nói ơi tại sao mà anh không để cho nó ở làm cỏ sân nhà cho anh mà anh để nó đuổi nó ra, thấy không? Cái kiểu vô duyên vậy đó, thì giờ tỷ giờ nói là vô là nhân đạo. Bây giờ do mấy thống đốc này đó, giờ anh nhân đạo thì phải anh trách nhận cái bắt anh nó nhân đạo mà bắt tôi phải lo, thấy không? Thì phải đưa lên trên đó rồi mà rúng động người kia từ chối la làng rồi đòi ông cái bà mà thị trưởng của DC đó thì lại là đòi emergency kêu vệ binh quốc gia đến để mà bảo vệ an ninh, ta từ chối tất cả đó rồi đưa ra kỳ bà này giờ lên tiếng như vậy. Thì do đó cô thấy đó là bên cái đảng Dân Chủ, bên cái xe tả này nghĩa là muốn nói tôi là người dân đạo, tôi mở cửa biên giới để đón nhận cái đó, thấy không? Nhưng mà khi đụng chạm vào cái quyền lợi của họ thì họ là cũng tỷ như hồi trước giờ nó biên giới là mở rộng, mà trong kia hàng rào nhà của bà thì thay vì cái bức tường tăng lên 8 feet thì bà đưa lên tới mười mấy feet, thấy không? Là tăng ở đây cái bản tường cũ được tăng lên. Thì bây giờ đó thì theo cái lời bà này thì bị nhiều người mà lãnh đạo bên Latino họ chỉ trích, hỏi vậy là cái lời nói đó là xúc phạm khi dễ người Latino, là cái người này chỉ đến đó để mà hái mùa màng thôi. Bởi vì bà người ta chỉ trích bà là cái người mà khinh thường kỳ thị. Đó là những cái mình nói đó là những người Latino mà họ chỉ trích, cô thấy không?
Yeah.
Nó nhưng mà đương nhiên mấy người công hòa mình thấy rõ bà này là đạo đức giả, thấy không? Bà nói khi mà đụng chạm tới quyền lợi của họ thì họ đổ thừa, hỏi là tại sao không để ở lại trên này đó. Thì do đó mà sau khi mà bà này đó thì cũng có nhiều vấn đề. Tóm tắt là cái người bà, mặc dầu bà có bình tĩnh hơn có Joe Biden, nhưng mà bắt đầu cái đầu óc cũng chắc cũng không phải là còn sáng suốt nữa đâu, cứ khi mà nói là cứ nói đó.
Dạ vâng, qua cái chuyện mà cứ nói người ta nhận vô cho cố sát vô rồi để bên Texas lo là một, thứ hai bên Florida lo, thành ra hai thống đốc của hai tiểu bang này ok lo phải không? Tôi chở một đống qua DC rồi để đó, rồi qua cái đảo gì của mấy ông nhà giàu của ông Obama gì đó, mới có mấy chục người thôi mà đã la làng rồi, ở đây bao nhiêu triệu người vô. Thiệt tình không hiểu là cái đảng Dân Chủ này làm sao đó để thôi mình bó tay chấm cơm hả anh ha?
Không bó tay cô,
không bó tay.
Tất nhiên là mình phải, những người là cử tri vận động, những người tri trong cuộc bầu cử thế đó là phải nên bỏ phiếu, thấy không?
Dạ. Là khi mà cộng hòa
mà tôi thẳng là ở bên, để bởi vì thấy rõ bên đảng Chủ là đa số, chứ hồi trước đây thì anh thấy là những người nào mà đặt quyền lợi quốc gia trên hết, nhưng mà bây giờ anh nói rõ rằng là giờ mình phải bỏ phiếu cho những ứng viên đảng Cộng hòa để họ nắm lại lượng dự quốc hội, để mà cộng tôn, để không cho bên hành pháp vượt quá hạn như vậy.
Dạ.
Chứ hiện giờ cô đã họ vậy mà họ nắm lưỡng gì quốc hội nữa.
Dạ.
Họ tự tung tự tác cái tiền thuế mình nó xài phí là nhiều cái chuyện, rồi họ lợi dụng cơ quan an ninh nữa. Chẳng hạn giống như ai vậy, chống đối có cho FBI lợi bắt, thì hiện tại giờ thượng nghị viện đó họ cho đương điều tra cái sự lạm dụng của ai này mà vô lục thoát của cái tư dinh của Tổng thống Trump, và cũng như là một người mà lãnh đạo cái ở tại Pennsylvania đó, cái người mà lãnh đạo cái phòng làm mà chống phá thai đó.
Dạ.
Đó thì lại với ủng hộ Trump đó, thì lại cái lợi gia đình đó là cầm tay người ta dẫn đi. Thì ta hỏi ông một thượng viện hỏi vậy ta tội gì mà lợi đó để cầm tay trước mặt bảy đứa con, bảy đứa con gia đình ta mà làm cái chuyện đó là lợi dụng cái quyền lực, lợi dụng quyền lực quá đáng. Nó họ đương để điều tra cái bộ tư pháp với FBI.
Dạ.
Đó thành thử giờ do đó mà bây giờ cần phải để cho Cộng hòa nắm lưỡng dụng hội để cầm tôn lợi, để cho bên hành pháp không có thể lạm quyền quá đáng.
Dạ vâng, và Hành Chung cũng hy vọng là tất cả mọi người, nếu mà ngày xưa mà đã bầu bên đảng Dân Chủ mà thấy rõ như vậy là sai lầm thì làm ơn kỳ này chúng ta đi bầu nha, đi bầu. Và bây giờ thì chương trình đã hết giờ rồi anh. Hành Chung, Hành Chung rất cảm ơn anh đã dành thời gian cho buổi hội luận ngày hôm nay. Và trước khi nói lời tạm biệt, Hành Chung cũng cảm ơn quý thính giả đã quan tâm và theo dõi chương trình này. Và Hành Chung cũng xin kính chúc anh mọi an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào anh, xin mời.
Cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội luận của anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt. Vâng, thưa quý vị, sau phần quảng cáo thương mại, chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ đến trong chốc lát. Xin quý vị vẫn giữ làn sóng radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Xin cảm ơn.